Chủ nhật 29 thường niên 5C. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 17 câu 8 đến câu 13. Hồi đó quân Amalek đến đánh Israel tại Rephidim. Ông Môsê bảo ông Giô-sê: anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa. Ông Giô-sê làm như ông Môsê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek. Còn các ông Môsê, Aharon và vua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môsê giơ tay lên thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông thả tay xuống thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Môsê mỏi tay nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-sê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đó là lời Chúa.
Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh ứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Đó là lời Chúa.
Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương của tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra cái tha gì, nhưng vì mụ này cứ quấy rầy ta mãi thì ta xét xử quách cho rồi, kẻ mụ ấy cứ đến hoài làm nhức óc nhức đầu ta. Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không mi xử cho những kẻ người hằng tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người đó hay sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau minh xét cho họ, nhưng khi con người vừa đến, liệu con người có thấy được lòng tin trên mặt đất này nữa hay không? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mở đầu tiên mục hôm nay, Chúa Giêsu nói: hãy cầu nguyện luôn luôn, đừng nản chí. Vậy thế nào là cầu nguyện luôn luôn? Không lẽ lúc nào ta cũng ở nhà thờ để dự lễ chứ? Không lẽ lúc nào ta cũng phải cầm tràng hạt mà lần hội kính mừng ma liên tục ư? Vậy thế nào là cầu nguyện luôn luôn, đừng nản chí? Chúng ta muốn hiểu được sứ điệp về cầu nguyện Chúa dạy cầu nguyện luôn luôn không nản chí, ta nhìn vào hai cái mẫu đấu tranh cho công lý ở bài đọc thứ nhất và tin mừng. Ở bài đọc thứ nhất sách Số Này chương 17 câu 8 đến câu 13. Dân Do Thái bị kẻ thù nguy hiểm nhất là quân Amalek. Họ biết rằng với vũ khí của họ, tài sức của họ không thắng nổi quân Amalek. Thế là ông Môsê vội vàng leo lên đỉnh núi cầu nguyện để cho dân ở dưới cứ thế mà chiến đấu. Thì hôm đó có hai người cùng theo Môsê lên là ông Aaron và ông Hương. Hai ông này thấy Môsê giơ tay lên cầu nguyện, ông nhìn xuống dưới chân núi thì dân Do Thái thắng quân Amalek. Ông Môsê mỏi tay quá bỏ xuống thì dưới lại thua. Thế là hai ông Aaron và Hương với mỗi người một tay đỡ tay, nâng tay ông Môsê lên, cứ thế ông cầu nguyện thì ở dưới thế là thắng. Nhưng mà ông ấy đứng lâu quá, ông ấy mỏi gối mỏi chân thì hai ông kia vần trong cục đá để ngồi cho đỡ mỏi chân. Cứ thế giơ tay lên cầu nguyện không ngừng, ở dưới cứ vậy mà diệt kẻ thù, thế là toàn thắng. Khi ngày đó diễn tả cái gì chúng ta vẫn được nghe hội thánh dạy, để hiểu cựu ước thì phải đọc trong Tân Ước, có nghĩa là giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Vậy thì khi ngài ông Môsê cầu nguyện để cho dân Do Thái diệt được quân Amalek được thể hiện trong Tân Ước thế nào? Đó là chính Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần lễ. Ông kia được hai người nâng tay giơ lên thì Chúa Giêsu hai tay giơ lên được hai cái đinh nó ghim chặt vào cái thập giá để khỏi buông tay xuống. Ông Môsê thì được ngồi ở trên tảng đá, còn Đức Giêsu thì đứng trên mũi đinh nhọn. Cho nên rõ ràng hãy nhảy môi xe cầu nguyện đã Chúa Giêsu cầu nguyện, đó là cái lễ của ngài. Ngài cầu nguyện nghĩa là sao? Cả cuộc đời của ngài đấu tranh cho lẽ phải, cả cuộc đời của ngài đòi người ta nhìn nhận chân lý lời Chúa mà ngài nghe được từ nơi cha ngài đem đến cho mọi người mà mọi người không nghe. Ngài càng thiết tha giảng thì càng vinh cao Phật. Cuối cùng vì lời giảng của ngài nhiều kẻ ghét thủ oán và giết ngài treo vào trên thập giá, thì ngài vẫn là người đấu tranh cho lẽ phải, cho chân lý. Ngài không ngơi nghỉ, nhất là chân lý ở nơi Thiên Chúa là làm thương xót. Cho nên người ta hành hạ ngài như vậy mà ngài vẫn xin Chúa Cha: Cha ơi, Cha tha cho chúng, chúng lầm, chúng đúng lầm. Ở Gioan chương 15 từ câu 22-24, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: nếu tôi không ngỏ lời với các ngươi thì các ngươi không biết điều các ngươi làm, thì các ngươi vô tội. Tôi dạy các ngươi rồi, các ngươi không nghe. Nếu các ngươi không chứng kiến những việc lạ lùng tôi làm trước mặt các ngươi vô tội. Còn đây các ngươi đã chứng kiến những việc tôi làm mà không có ai làm được, để chứng minh tôi là Thiên Chúa đến cứu các ngươi. Các ngươi vẫn không chịu, vẫn không tin, thì tội các ngươi còn đó, các ngươi mù đi, thì tôi nghe những các ngươi bảo các ngươi sáng mắt tội vào đó. Như vậy đối diện với kẻ ác, Chúa đâu bảo họ đâu. Chúa nói thẳng các ngươi không đâu. Nhưng mà khi gặp cha này thì ngài này làm giảm cái tội ác đó. Cha ơi họ lần đó, chân lý ở nơi Thiên Chúa là sự tha thứ, là làm thương xót. Cả cuộc đời Đức Giêsu đấu tranh cho lẽ phải, cả cuộc đời Chúa Giêsu thể hiện chân lý ở nơi Thiên Chúa là làm thương xót, sự tha thứ. Đấy, Chúa Giêsu sống như vậy. Thế thì cái hình ảnh trong Tin Mừng, cái bà quá cũng không kém Chúa Giêsu. Bà ấy bị người ta ức hiếp bài hay hạ bài, bài viết ở đời này toàn là đấu đầu trong chán khể, nó làm khổ bài quá. Bài mỗi lần bài khổ quá, bài chạy đến ông thẩm phán là cái người nói đến cái chân lý, là cái người cầm quyền cầm cân nảy mực, ai làm ác thì sẽ bị phạt, còn ai sống tốt thì sẽ được vinh mực. Nhưng mà bà ấy đến với ông thẩm phán, ông cứ đầu tiên chẳng thèm đáp lời bà ấy nói. Vậy mà bà ấy cứ biết bà ấy riêng chỉ bà ấy này đã. Ông coi xem, ông ngồi tòa án mà ông để người ta ức hiếp tôi như vậy ư? Ông kia cũng tỉnh mất, không thể. Thế là bà ấy biểu tình ngồi, ngồi bệt lì ở trước cổng, cứ thế bà ấy nào thôi. Thì ông thẩm phán ông nói sao? Ta đây này, đối Thiên Chúa ta ếch sợ, còn đối với người ta chẳng đứa nào ta gọi là thả gì. Thì ông này quá thể, thẩm phán là cái người phải nói là đức độ, là những người công chính, là người mà người ta kính phục. Thế mà thẩm phán thì cũng giống như những đứa ở xã hội đã khiến bà này thôi. Bởi vì ông này nói Thiên Chúa ta có ba thứ gì đâu, ta có sợ bộ chỉ Thiên Chúa đâu. Thì ông không sợ Thiên Chúa thì ông ác lắm. Cho nên mà đối đồng nhân loại người ta, ta chỉ coi chúng đặc gì thì ông càng là thứ ác. Thế thì cuối cùng bà này chẳng thấy đâu là cái người còn nhìn nhận lẽ phải, đâu là chân lý nữa. Ở xã hội như vậy vào tòa án nơi biểu lộ cho công lý cũng chẳng có công lý. Thế nhưng mà bà ấy nói riết thì ông ấy đứng bình vực bà ấy. Đúng, bà sống tốt, bà có chân lý. Những đứa khác đối tình tay bà là nó sai, chúng có tội. À, như vậy ông thẩm phán này để khỏi ương đầu nhức óc vì bà kia đủ tình ngồi cuối rầy, xin lỗi các bà có bệnh dai, thì cái này dai này có lợi, mà này dai dai có lợi, cho nên ông kia không xử cho bà, rồi cuối cùng cũng phải xử để công nhận bà này có chân lý, bà này sống trong chân lý. Vậy cái người đàn bà quá đó là ai? Mẹ Maria. Maria là một bà quá thật sự. Suốt 33 năm mẹ lấy, mẹ đưa chân lý là con Đức Chúa Trời đến cho nhân loại, mà có đứa nào đón nhận đâu? Con là đi đâu rằng cứ bị chống đối. Chân Đức Maria buồn lắm. Chắc chắn Đức Maria cũng có nhiều lần đến tòa án Do Thái để mà nói về con của mình, mà nó đâu có nghe. Như cái bà hàng hóa này, nhiều lần bà đến tòa án, bà nói ông kia không nghe, vì ông là mất lương mà. Thì cái bọn Do Thái, đầu mục Do Thái là toàn là nó mất lương. Thì Đức Maria có đến nói mỗi. Cho nên cả cuộc đời Đức Mẹ đau khổ, mẹ đòi mọi người nhìn nhận công lý của mẹ đưa đến đó là Giêsu con mẹ đến để hướng dẫn người ta đi vào con đường ngay đẻo chính, con đường dẫn đến sự sống mà không tìm được. Tất cả những đoạn này như vậy. Thì cuối cùng người ta giết con của Ngài trên thập, trên đồi sỏ. Đồi sỏ là cái gì đấy? Đó cũng là một nơi tòa án chứ gì nữa. Đồi sỏ là tòa án để xử Đức Văn Lương chứ gì nữa. Thế thì mẹ cũng lên tới đồi sỏ để lên tòa án ấy. Thì quá thật lên đồi sỏ là toàn là lúc đó được. Tất cả những đứa chủ mưu hành hạ con của Ngài, luật sĩ biệt phái, kinh sư, đầu mục Do Thái, lũ bất lương, chúng là thẩm phán cũng là lũ bất lương, và cả chính quyền Roma cũng là lũ bất lương luôn. Mẹ cũng gào, cũng thét, cũng đòi, nhưng vẫn không buông tha. Nó vẫn phủ nhận con của Ngài, nó vẫn giết. Mẹ đau khổ, mẹ vẫn đứng, mẹ đòi. Cuối cùng thì chúng ta thấy thế nào? Khi nó giết được con của mẹ đó, thì cái anh mà chỉ huy cái cuộc xử Chúa Giêsu đó là một sĩ quan Roma. Thì anh, ông sĩ quan Roma này cũng là thứ thẩm phán cái gì nữa. Ông Roma là thứ thẩm phán bởi vì ông ấy chỉ huy cái cuộc giết Chúa Giêsu mà, là thứ thẩm phán bất lương. Cuối cùng thì thế sao? Ông ấy nhìn con Đức Maria bị đâm, ông ấy bị tuyên bố ông này thật là con Đức Chúa Trời. À lúc đó ông ấy nhìn nhận con Đức Maria là con Đức Chúa Trời. À lúc đó ông ấy nhìn nhận con Đức bà Maria đã đưa con Đức Chúa Trời đến để cứu loài người. Thế cuối cùng tất cả lũ thẩm phán bất lương và cái người hành quyết Đức Giêsu phải lên tiếng nói rằng con của bà là con Đức Chúa Trời. Đó, nó là Đức Mẹ cũng đấu tranh. Cuối cùng cái phần thắng về con mẹ thì con mẹ đã chết, nhưng mà ít ra là người ta nhận ra rằng người ta sai, người ta ác, người ta giết con Đức Chúa Trời, người ta loại trừ công lý nơi con của mẹ đem đến cho nhân loại. Vậy thì cái hình ảnh bản quả đó là Đức Maria và ông Môi-se trên đỉnh núi là Chúa Giêsu đều là hai đấng cùng dâng lễ trên đồi sỏ. Cho nên Đức Mẹ được Giáo Hội tôn phong là đấng đồng công cứu chuộc như vậy. Vậy thì để nhận ra cái mệnh lệnh Chúa Giêsu nói hãy cầu nguyện đừng nhàm chán là hãy bắt chước Chúa Giêsu sống kiên trì để loan báo tin mừng. Bắt chước Đức Mẹ kiên trì để đem chân lý, đem Chúa, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Dù tất cả mọi người đều ra nhưng kiên trì. Đấy, cho nên không phải cầu nguyện liên lỉ là lúc nào cũng lâng đâng lần nào, mà cầu nguyện liên lỉ cụ thể là đi dâng lễ với Giêsu, với Đức Mẹ. Đó, Giêsu và Maria trong ngày thứ sáu tuần thánh là cầu nguyện liên lỉ đó, là thánh lễ đó. Cho nên rõ ràng hiểu như vậy chúng ta mới khẳng định được rằng Chúa Giêsu nói cầu nguyện liên lỉ là đừng bao giờ bỏ sự thánh lễ, kiên nhẫn, kiên tâm lúc mưa cũng như bão bùng, lúc thuận lợi cũng như không thuận lợi, không bỏ lấy. Đó là kiên trì, đó là kiên trì cầu nguyện. Bởi vì chúng ta biết Đức Tin Công Giáo không có lời cầu nguyện nào tuyệt vời đẹp lòng Chúa bằng cùng với Giáo Hội cầu nguyện trong thánh lễ đẹp nhất. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ lúc nào cũng đâm 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 mà ta không đi lễ thì chắc chắn không đẹp lòng Chúa đâu, không đẹp lòng Đức Mẹ đâu. Đức tin của chúng ta, cái trung tâm cầu nguyện vẫn là thánh lễ. Và khi ta đi lễ như vậy thì không phải ta đến nhà thờ, ta không còn gặp người đơn độc, ta không còn kẻ đơn độc, không gặp người bất lương. Ta đến nhà thờ, nơi tòa án của Thiên Chúa, ta gặp Giê-xu đứng đúng chính. Ta gặp Maria, mẹ của ta, ta đâu không còn cô đơn. Cho nên, qua cái dụ ngôn Chúa Giê-xu nói, Chúa có ý trách chúng ta thế này. Tại sao chúng ta biết đến nhà thờ chúng ta không gặp một thần phán bất lương mà gặp đứng nhân từ, đứng hàng cầu nguyện cho chúng ta, hàng nghe lời chúng ta và tin của chúng ta? Tại sao chúng ta thiếu kiên nhẫn, thiếu tin tưởng mà thua cái bà quá kia? Bà quá kia đến một ông thần phán bất lương mà bà ấy còn kiên nhẫn đi cầu cứu một người bất lương mà vẫn còn cầu cứu. Tại sao ta đi cầu cứu với Thiên Chúa, cầu cứu cùng Đức Mẹ, đấng thương yêu chăm sóc chúng ta, tại sao chúng ta không đi? Bởi vì đến với Chúa thì đúng như lời đáp ca trong Thánh Vịnh 121-120 câu 2 này: ơn phù trợ chúng tôi ở nơi, ở nơi dành Chúa. Cho nên chỉ có đến nhà thờ dâng lễ với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ, với Hội Thánh, thì ở đó chúng ta tìm thấy ơn phù trợ của chúng ta nơi danh Chúa, là nơi đất tạo dựng cả đất trời này. Vậy thì để cho chúng ta có cái được sống như Giêsu, sống như mẹ Maria, kiên cường đấu tranh cho chân lý, chứ không có bắt chước bắt thói đời. Người ta gian dối thì mình cũng gian dối. Không, tôi là người của đạo, không gian dối được. Không gian dối được. Ở đời người ta gian dối xem ta có thành công. Tôi nói ví dụ nhé, bán hàng đồ giống, nó bảo đồ xịn, đồ thật, đồ tốt. Thế mà nhiều người đi nghe ra một cái giới, người ta bán xịn hàng, xe đạp tốt của ngoại quốc nhập về có, xe đạp nằm ở chợ lớn có. Bây giờ để thì cô xe đạp mết thì nhìn chợ lòng, hỏi cái này là của ngoại quốc hay của người đi mua đó, cái này là cái xe đạp này là nhập cảng hay là nội địa đấy bác. Bác bác coi tên này mết thì nhìn chợ lòng, bây giờ từ tây đấy, cái này ngoại quốc đấy. Cái thằng bên kia nó tưởng là xe của ông quốc nó mua đắt. Mà mẹ mày, mày lần mày chết tao bán được cả. Thế nên cái thằng làm như vậy đấy. Hay là bây giờ đi ra chợ bán hàng rau, bán rau, bán cá, người ta mày quả cơ hết. Thế mình không làm sao? Họ mày quả cơ nó bán rẻ, khách đến đâu mình cứ đúng, nó đắt một chút, nó không đến. Điều sao đấy? Con còn giữ lương tâm công giáo là không, Chúa không bảo tôi được gian dối. Tôi nói đây này, quả cơm tôi thật này, không tin này, đưa đi thử này, có giá không? Kệ nó chứ, bây giờ thiên hạ nó mài, mình cũng mài đầy cả. Có nhiều người bảo ôi giời, cứ nhìn trà đấy, cứ chúa này là chết cả lỗ. Người ta cũng vậy, ta cũng sống vậy, người ta cũng sống vậy, ta sống bằng hồ cả. Tại sao tôi thấy thế giờ mà chúng ta không kiếm được? Hay là chúng ta vào trong một cái sự nghiệp mà chúng ta làm việc, hay không có chủ thì công nhân không làm chăm chỉ lắm, không có chủ thì bắt đầu nó ngồi nó chậm giờ chắc đấy. Tôi làm thay cô lô bảo rằng ấy, làm tận tâm như thế làm cho Chúa, cơ hội cho người đời, tôi có sống vậy. Nhưng bọn nó chơi thì tôi làm, tôi dám không? Tôi làm nó chơi, đừng hòng mà tôi ở mãi trong cái xí nghiệp đó. Cái bọn công nhân làm sao? Nó tìm cách nó đẩy mình ra, đẩy mình ra thì mình làm gì mình sống đó. Thôi nó chơi thì mình cũng chơi. Đấy, khi tất cả chúng ta nó gian dối hết, mình còn giữ cái lương tâm công giáo trong sáng của mình không? Khó đấy chứ. Vì tôi ở Tân Tây Châu, có một ông hãy đến nhà thờ phụ giúp tôi một số việc ở nhà thờ. Tôi biết ông ấy làm cái nghề nuôi gà mấy chục năm rồi. Thế tôi hỏi sao thì này không đi nuôi, không đi vào cái sự nghiệp nuôi gà nữa, sao cứ đến nhà thờ hoàn vậy, bỏ nghề rồi à? Ông bảo không, con đã làm cho cái hãng nữa là 25 năm rồi, nhưng mà chắc kỳ này họ phải nghỉ cơ chợ. Tôi hỏi sao thế, ông nghỉ ngang vậy thì có được lương hưu dĩ nhiên không, chừng nào mà hãng xưởng họ cho nghỉ hưu thì có mới được lãnh lương hưu, còn con ngang nghỉ ngang thì không được lương hưu dù con làm 25 năm rồi. Tôi hỏi sao dài vậy, chân lý còn con là người Công giáo, người có đạo, mà con làm trong cái sĩ nghiệp đó, nghiệp đôi gà, cái ông thủ trưởng cứ mấy hôm ông ấy bảo này, chiều chiều đấy ông trói cho tôi 5 cặp gà nhé, ông trói cặp gà nào mà nó mập nhất đấy, ông để sẵn cặp gà nhé. Tối có người gõ cửa thì ông mở cửa ông vào đây đi nhé, tôi sẽ bảo đảm cho ông không sao đâu, rồi tôi sẽ bồi dưỡng cho ông. Cho nên sao có lần con sợ quá, con cũng phải bắt 50 gà để hết rồi. Nhưng mà khi ông thủ trưởng cho người đưa đi đây lấy 5 con gà, lòng của con sao lo sợ buồn quá. Lần khác ông bảo ông thủ trưởng bảo này, cho hãng này có tốt này để tôi có cái muối với cái kìm nhé, để về nhà tôi đang cần mấy kìm cái muối thì sẽ nghĩ sao nếu con cứ lấy, bởi vì trong hãng nó thiếu rồi, con ở trong hãng thì người ta đòi con thì sao, mà không lấy cho ông thì cũng chết được. Không, con thấy là không được, khổ rồi, con nghĩ không thể nào làm trong một cái hãng xưởng dù là có tiền, dù là được lương hưu mà cứ tiếp tục như vậy, không yên ổn. Lương tâm bị cắt đứt. Đó, đây một người còn có lương tâm Công giáo can đảm bỏ cái sự nghiệp người làm, mất công ăn việc làm, mất cái lương về lương, một cương sống đạo phải kiên trì. Nó đã cùng với lý lý là sống trong công chính, nêu cho thế giới này phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì làm sao để Chúa được vinh danh. Vậy thì để nâng đỡ cho chúng ta sống công chính, để trợ lực chúng ta đấu tranh cho lẽ phải, thì bằng cách này thấy con đô hôm nay chúng ta đọc lời thư của ông gửi cho đồ đệ của ông là giám mục Timôthêu ở thứ 2 chương 3 từ câu 14 đến chương 4 hết câu 2. Người đọc vừa nãy nói sai là chương 3 câu 14 đến hết chương 4 câu 2. Đã hết chương 4 và lại câu 2, còn hết chương 4 và câu 2 đến chương 4 hết câu 2, thế này hết chương 4 câu 2 để nói sai. Thế là đàn thương này giáo hội cho chúng ta đọc lời Phaolô nói gì, nói đi một điều này, này đi một điều con. Con nhớ nhé, hôm nay con có đức tin vững mạnh nhé, là con phải cảm ơn bà của con, mẹ của con. Bởi vì khi con còn bé, bà của con, mẹ của con đã từng dạy con sai lầm. Em không biết đời trong chúng ta có biết sinh con ra con có cháu không biết dạy con khi còn đang bồng nó trên tay mình không? Tin thêm được bà, được mẹ bồng trên tay mỗi ngày, bồng con bồng cháu là dạy lời Chúa, dạy dạy thánh. Cho nên sau này Timôthêu rất vững mạnh về đức tin và được tuyển chọn làm giám mục và là đồ đệ của Phaolô. Cho nên Phaolô bảo Con nhớ nhé, đức tin hôm nay con vững mạnh là cảm ơn bà, cảm ơn mẹ. Khi con còn bé, con đã được ở trong trên, ngồi trên đầu gối bà mẹ, và con được nghe sinh thầy. Và ông nói sinh thầy tất cả đều là đứa và có ích cho mình, giảng dạy biện bác, dạy con nên khôn ngoan để đào tạo đến người công chính, chuẩn bị làm mọi việc này. À, sách thánh dạy con để chuẩn bị con nên con người hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời để làm những việc này. Nên trước khi làm những việc này gì thì được giáo dục bởi sách thánh. Phaolô khen Tiêu Thư được đó, nhắc được đó. Và Phaolô nói con đã có kinh nghiệm sống sách thánh, lợi ích như thế nào, hạnh phúc làm sao, thì có phải hết lòng rao giảng. Dù lúc người ta không chịu nghe, lúc thuận tiện cũng như lúc nghịch, cứ phải tiếp tục, cứ phải kiên nhẫn. Nghĩa là lúc nào cũng thuận hết, nghịch cũng như thuận, lúc nào cũng phải giảng hết. Thậm chí có những thời điểm sự thật người ta quay đi, chuyện vớ vẩn thì người ta bù lại, thì con cũng phải chú tâm dạy dỗ, nhất đại là dạy dỗ mọi người. À, Phaolô nói với Timôthêu như vậy, và giáo hội mượn cái lời này đặt với cho chúng ta hôm nay để làm gì? Tức là giáo hội muốn chúng ta bắt chước ông Timôthêu. Bắt chước Timôthêu khi Timôthêu còn bé, là Timôthêu nhảy vào lòng bà, nhảy vào lòng mẹ để thích thú nghe sách thánh. Thì bây giờ chúng ta mỗi lần, mỗi ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta cũng tưởng tượng mình như một em bé nhảy vào lòng giáo hội đến nhà thờ để được nghe sách thánh, chứ chỉ là sợ môn thế nào. Tôi đến nhà thờ như một em bé nhảy vào lòng bà, lòng mẹ để nghe lời như Phaolô nói với Timôthêu. Đây, chúng ta đến nhà thờ với dự lễ nghe lời Chúa, với tâm tư đó, với cái lòng đơn thành và dễ dạy đó, và để chúng ta có như thế mới xác định được như lời Phaolô nói, kinh thánh nhất nhất đã được thần ứng có ích để huấn luyện con người nên khôn ngoan hầu được ơn cứu độ, và làm cho con người được trở nên hoàn hảo, có thể sửa dạy biện bác giáo dục để trở nên người công chính, chuẩn bị làm mọi việc này. Đó, nhờ ta đi dự lễ, được giáo hội là mẹ chúng ta, là bà chúng ta dạy chúng ta lời Chúa để chuẩn bị chúng ta trở nên con người hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời, hầu thích hợp cho những việc này mà chúng ta có thể cảm giác. Và với khi chúng ta làm mọi việc dưới sức mạnh của lời Chúa, chúng ta thành công thì chúng ta đã đi rao giảng, đi rao giảng cho hết thảy mọi người. Dù có những lúc họ không nghe cũng cứ giảng, ít nhất là người cha hay người mẹ, người ông hay người bà về dạy con dạy cháu mình. Đi lễ rồi hiểu lời Chúa thôi, về dạy tế gì để tất cả mọi người, tập hợp mọi người đến với Chúa. Đến với Chúa để nói gì? Để được nhờ danh Chúa mà ta được phù hộ, bởi vì Chúa dựng nên cả đất trời này. Và như vậy là chúng ta thu học thêm nhiều người sống trong chân lý, sống trong lẽ phải, để chính lời Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của họ luôn luôn kiên trì sống trong công chính, giống như Đức Mẹ, như Chúa Giêsu, để dẫn mọi người đến nguồn ơn cứu độ là vị thẩm phán nhân từ. Chúng ta đến đây, chúng ta trình bày với Chúa vì ma quỷ đã làm hại chúng ta, người khác xúi chúng ta làm điều vậy, thì chúng ta đến thưa vị thẩm phán nhân lành là Chúa Giêsu, là Đức Mẹ, là Hồ Thánh, để các ngài bầu cử chúng ta, các ngài tha thứ cho chúng ta, các ngài ban thiện ơn cho chúng ta, để chúng ta kiên cường sống trong sự thật. Đó là cầu nguyện nên lì. Và như vậy Chúa Giêsu kết luận là không biết ngày tôi trở lại trần gian này liệu có còn gặp được người nào tin cái điều mà tôi nói về cầu nguyện nên lì được không. liệu còn cảm không? Nếu người ta hiểu, người ta tin vậy, tại sao người ta lại bỏ lễ? Xem ra càng ngày người ta bỏ lễ nhiều, xem ra càng ngày người ta không muốn nghe lời Chúa, đến nhà thờ nghe lời Chúa chỉ sợ là cha giảng dạy, chứ không muốn là đến để xem, nghe xem lời Chúa hôm nay sẽ một cách nghĩa thế nào để tôi hiểu. Tôi không tin rằng 100 người đến nhà thờ có đến 5 người đến để khao khát nghe giảng, hiểu lời Chúa để áp dụng, mà đến để sợ tội. Không đi thì sợ tội, không đi thì bị cha chửi, cho nên tôi ráng mà đi. Chứ còn đến mà để khao khát nghe lời Chúa, để hiểu lời Chúa, để sống công chính, để tội lỗi dân cho Chúa, là vì thẩm phán nhân từ hàng quan tâm đến nhu cầu chúng ta, cùng với Đức Mẹ cầu chúng ta, thì tôi nghĩ hiếm lắm. Đó là lý do mà Chúa tham rằng không biết tôi trở lại có còn gặp được niềm tin như vậy ở trên mặt đất này không. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình kiên tâm và hàng ngày đi sự lễ, để tôi nhắc lại cái thầy một đứa bé để vào lòng cha mẹ nghe lời, thì ta đến với hội thầy là mẹ là cha chúng ta nghe lời, để chúng ta có lời Chúa dẫn chúng ta, rồi chúng ta được rước lễ, rồi là danh Chúa ở chúng ta, không phải tên mà chính Chúa chúng ta, để phù trợ chúng ta trên mọi nẻo đường đời, mà chúng ta không sợ những kẻ xa cách làm hại chúng ta, bởi vì Chúa và Đức Mẹ của Thánh luôn luôn cầu nguyện cho chúng ta được thoát tay kẻ ác, hầu chúng ta bảo đảm được ơn cứu độ.